Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Theo pháp môn Tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp. Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng tiếng niệm
mô ta bà giáo chủ điện ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Vô Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Hộ Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử hiện diện. Hôm nay nhân cái tiết mùa Chu Lan lại về, kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư tôn hiền đức cùng quý nam nữ Phật tử trong khóa tu này luôn luôn nghĩ đến của quyền thực tổ mà hồi hướng cái phước duyên tu tập của mình để cầu nguyện cho của quyền thực tổ được siêu thăng cõi tình, người hiện tiền được tăng phước tăng thọ. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và hôm nay thì nhân mùa Vu Lan, cho nên Thiện Xuân cũng xin nói về năm cái chữ hiếu và nói về ý nghĩa của Vu Lan theo cái quan điểm của cá nhân mình. Thứ nhất là quý Phật tử học với thầy về năm chữ hiếu, là đó chúng ta phân tích năm chữ hiếu và bắt đầu chúng ta phân tích tới Vu Lan ha. Ai ở trong đây là thuộc năm chữ hiếu à? Hồi nào giờ nghe nhiều rồi phải không nè? Nghe hiếu nhiều rồi, cứ mỗi năm đó, cái mùa Vu Lan là Phật tử bắt đầu nghe về hiếu phải không? Nhưng mà giờ này tóc bạc đầu hết rồi thì giờ còn hiếu thảo với ai nữa, cho nên là giờ hiếu thảo với cửu quyền tất tổ. Phải mà cái lớp nhỏ trẻ thì nói để nó hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà. Còn giờ mình là cha mẹ, là ông bà rồi, thì giờ hiếu với cửu quyền tất tổ, phải không? Nhưng mà nhắc lại để quý Phật tử về nhà dạy con cháu mình nó có hiếu. Rồi bây giờ năm cái hiếu, tại sao nó có rất nhiều nhưng mà thầy thì rút là năm cái thôi. Nhưng mà trong cái bài hát á, thì mấy trước á, thầy về hát cho Phật tử nghe là có bốn thôi, có bốn thôi, nhưng mà giờ thầy nói là nói tới năm lần. Nhưng mà lát mà có ráng mà hát cho Phật tử nghe miếng là hát có bốn thôi. Cái giọng này mà hát là đứt luôn á. Nếu mùa Du Lan này đi nhiều quá. Rồi bây giờ chúng ta nói năm chữ hiếu nghe. Thứ nhất là hiếu, hiếu tâm, hay là hiếu kính trước, thôi nữa hiếu kính trước đi. Một, hiếu kính. Quý Phật tử lặp lại với thầy. Một, hiếu kính. Lặp lại lần nữa. Hai là hiếu dưỡng. Hai, hai, một, hai. Rồi một kính hai dưỡng. Ba là hiếu hạnh. Ba là hiếu hạnh. Ba là hiếu hạnh. Một, hai, ba. Bốn là hiếu tâm. Bốn là hiếu tâm. Bốn, hiếu tâm người ta gọi là hiếu thảo đó. Bốn là hiếu tâm. Năm là hiếu đạo. Năm là hiếu đạo. Một, hai, ba, bốn, năm. Trời, quá hay. Cho một tràng pháo tay tán thán. Học sinh này bảo đảm đi học là lớp nào cũng đậu. Cái lớp mà tuyển Phật trường mà còn đậu nữa, chứ đừng nói đâu không đậu. Bây giờ ta hiểu rồi, cái ta nghe nó nhẹ nhàng lắm, phải không? Hiếu kính có nghĩa là con là phải cung kính cha mẹ. Cái này có dễ làm hay khó làm? Dễ hay khó quý vị? À, xém quên hợp đồng. Bây giờ người ta làm á, thầy mới vừa nghiên cứu qua, thầy thấy là tất cả mọi người đều phải có hợp đồng cả, cho nên leo lên bục giảng mà quên hợp đồng một lát nữa bể hợp đồng. Hợp đồng là sao? Hợp đồng là giữa hai bên phải ký kết văn bản. Bây giờ thầy trò mình ký kết văn bản miệng ha. Ha. Ký kết văn bản miệng. Có nghĩa là hở có người nói thì phải có người nghe đó. Giả sử như thầy nói Phật tử nghe không? Nghe mới nói chứ không nghe mắc gì nói vậy? Phải không? Rồi bây giờ không lẽ là thầy nói Phật tử nghe, rồi lát nữa Phật tử nghe thầy nói. Hợp đồng vậy có ổn không? Trời ơi, hợp đồng vậy mà ổn. Có nghĩa là hợp đồng cái kiểu là giờ là tôi ngủ anh canh, một lát nữa anh canh tôi ngủ. Hợp đồng vậy ổn không? Không. Có nghĩa là thầy nói Phật tử nghe, một lát nữa thầy nghe Phật tử. Đó. Vậy mới mà, như vậy nó mới hợp với hợp đồng chứ. Hợp đồng gì một bên à? Hợp đồng một bên có nghĩa là hợp đồng đó là cái dạng chồng chúa vợ tôi. Hiểu không? Anh nói em nghe không hề, mà em nói anh không có chịu nghe, anh chơi gì kỳ vậy anh? Đúng không? Mà chúng ta sanh ra đời đó thì chúng ta có hợp đồng chưa? Chưa. Bởi vì hồi nhỏ không có làm cái sanh. Có không? Có, sanh ra đời là làm hợp đồng chứ cuộc đời này đó. Sanh ra đời là có làm cái sanh phải không? Rồi đi học có hợp đồng không? Có, học bạ. Làm hợp đồng với giờ thầy cô giáo. Rồi, tới chừng á là đi làm có hợp đồng không? Có. Văn bản hợp đồng đàng hoàng để làm một ngày công bao nhiêu, làm mấy tiếng đồng hồ, rồi quy định như thế nào, có hết chứ. Thế chừng lấy vợ lấy chồng có hợp đồng không? Có luôn. Hợp đồng đó mà mai mốt mà lỡ mà anh lộn xộn ra cắt hợp đồng là chia hai. Đúng không? Trời tuyệt vời quá. Cái này hay quá nè. Thấy không?
Mọi thứ đều có hợp đồng, xã hội này nó tới chừng chết có hợp đồng không? Có luôn giấy báo tử. À bây giờ này chúng ta làm cái gì có giấy tờ phải không? Em nỡ lòng nào lên đây không có giấy tờ lát bể hợp đồng. Không? Nỡ nào mà thầy nói thì trò phải nghe, đằng này thầy nói trò ngủ. Cái này bể hợp đồng không? Bể. Thấy không? Như vậy mà đây là một lát nữa là trò nói thầy nghe, thấy không? Như vậy này chứ mấy hộp nè. À, rồi thì bây giờ là hợp đồng thứ nhất á, là thầy nói trò nghe, là trò nói thầy nghe. Cho nên bây giờ á, thầy nói xong một lát thầy dành thời gian quý vị lên đây nói lại, thầy xuống đó ngồi nghe, chịu không? Nói chịu nhỏ xíu à, chịu phải không? Rồi cho một tràng pháo tay chịu. Hợp đồng này là hợp đồng hai chiều, không hợp đồng vậy mới hai chiều chứ cái hợp đồng một chiều ai chịu, phải không? Là nếu như mà quý Phật tử không nói thầy nghe được đó thì về nhà là con xin thưa là con không nói cho thầy nghe được, con về nhà con mở pháp tòa con nói bắt mấy đứa con đưa cháu nó nghe. Là vì con hợp đồng với thầy là con sợ con nói trước thầy hầu như con bị sao đó con nói không được. Con cứ bà hoài mà con nói không ra tự. Con dòm thầy là chữ nghĩa bay mất hết rồi. Có không? Hầu đó mà thầy mới lên pháp tòa mà thầy thấy Phật tử là thầy nói thầy đâu có dám dòm Phật tử đâu. Thầy phải nhắm mắt nói vì thuộc bài. Dòm từ từ chữ nghĩa bay mất hết. Nhưng mà từ từ tập riêng quen. Quý vị về nhà quý vị lập pháp tòa nói với con cháu. Lúc đầu nói không được đâu, từ từ nói riêng quen. Cái gì cũng phải tập mà, phải không? Cái đĩa tu là gì của thầy? Thầy nói đầu tiên là gì? Tập đó. Có người nói với thầy xin thưa thầy ơi tu là sửa là đủ rồi. Thầy nói biết đâu sửa. Bây giờ chưa có biết gì hết. Thầy đem cái xe vô thầy biểu sửa giùm quý vị biết sửa không? Còn tự nhiên cái sửa à? Muốn sửa phải phải học. Mà bây giờ hô cái đi học được liền sao? À phải tập. Mới đẻ ra cái đi học hả? Tập à, nó tập trường, nó tập lật, rồi tập trường, rồi tập bò, rồi tập đi. Mà mỗi lần tập như vậy nó té lên té xuống không? Đó. Nó phải mỗi lần ta tập vậy nó phải té lên té xuống. Cho nên thầy nó tu mà phải tập. Bây giờ tập ngồi thiền chưa? Ngồi thiền không được tập đi. Nó thầy ơi con ngồi thiền không được. Ủa ai ngồi thiền trong bụng mẹ ngồi ra đâu? À, tập không chưa được thì tập đi. Tập xong rồi bắt đầu mình thấy im rồi phải không? Cái này được nè, đi học. À, lúc mà mình tập rồi đó mà mình thấy ổn rồi đó, mình mới đi học. Giả sử như giờ cái tiệm sửa xe muốn sửa được, nó kêu mình vô nhi. Kêu mình vô học một tháng đi. Tập thử coi, được hay không? Được rồi thì bắt đầu lúc này mới cho. Học sửa. Học sửa xong rồi bắt đầu mới sửa. À, sửa xong rồi ra liền chưa? Ra tiệm liền chưa? Chưa. Sửa xong rồi giữ lại làm công 3 tháng, 6 tháng gì đó. Rồi coi người ta đem cái xe đời mới vô. Cái này chưa có học. Tháo ra rồi gắn vô dư con ốc. Có không? À bởi vậy quý Phật tử mới có đi chùa mới có 2-3 bữa cái ở nhà. Thôi đi chùa mệt quá rồi, tới nhà. Ở nhà biết gì đâu tu. Nói ở nhà tu, ở nhà biết gì đâu tu. À phải đi chùa. Mà nếu mình muốn biết ở nhà mình tụng kinh gõ mõ thì ở chùa thử làm duy na diệt chúng coi làm được hay không. Im chưa? Ở chùa mà làm im rồi về nhà mới gõ mõ tụng kinh được. Chứ còn không gõ tùm lum tà la, muốn tụng đâu tụng, muốn gõ sao gõ. Hai bên nhà hai bên ta tưởng ta tấn họ chứ. Nó tội không? Ờ thầy sao thầy tụng kinh con nghe con ghiền luôn. Thầy tụng kinh con nghe con khoái quá trời. Con ngồi con ngủ ngon ghê sợ. Mà con về con tụng kinh hai bên nhà nó chửi quá trời. Nó ngủ đâu được đó. Phải không thầy nói vậy đúng không? Đúng không? Cảm ơn Phật tử. Mà tại sao là thầy lại đề ba cái vấn đề đó? Là về cái vấn đề đó là cái vấn đề mà nan giải trong cái mùa Du Lan bao nhiêu này. Thầy đề ba trước cái vấn đề tu tập đó là thầy đề ba cái vấn đề nan giải trong tiến trình tu tập của chúng ta. Chúng ta muốn hiếu kính nhưng mà thực sự ra chúng ta có biết kính không? Chưa có tập. Mà chưa có tập thì chưa có học. Mà chưa có học thì chẳng biết gì đâu mà thực hành. Như vậy hiếu kính với cha mẹ, kính là sao? À, kính là, kính là con cung kính vậy thôi. Vậy thì cung kính chưa? Cung kính có phương pháp hay không? À, tập đi. Tập đi ngang cha mẹ cúi đầu. Nè tập. Làm được không? Quên tới quên lui. Có quên không? Nó có biết tay xá chào thầy thôi mà chắp tay cũng quên mất tiêu. Chào thầy. Cái này sao không chắp tay? Ờ quên. Cái này sao không cúi đầu? Ờ quên. Thử phải nhắc từ cái. Còn không ấy mình chào trước, nó chào lại. Nhất là thầy, thầy thường nhắc mấy đứa nhỏ. Chứ còn người lớn thì thầy không dám nhắc. Thấy không? Nhắc sợ tự ái. Nhưng mà nhắc mấy đứa nhỏ thì đồng nghĩa với lại cho người lớn thấy. Hồi nào giờ quen rồi. Hồi nào giờ quen cái tập khí đó rồi. Là quên. Quên. Cho nên cái này phải tập. Mà tập xong từ từ học. Học cái đó đẹp hay là xấu quý vị? Đẹp hay xấu? Đẹp cho một tràng pháo tay khen cái đẹp đi. Chúng ta tập cung kính Phật trước thì bắt đầu chúng ta cung kính cái đối tượng cao trước, chúng ta cung kính lành đối tượng. Nhưng mà trong tứ ân thì Đức Phật được ship vào ân thứ mấy? Ân thứ mấy? Quên rồi nè. Ân thứ hai. Thứ nhất là phải nói ân cha mẹ. Đức Phật nói sanh ra đời không gặp Phật thì cha mẹ là hai ông Phật ở ở đời. Trên thế gian mà không sanh ra không gặp được Phật thì cha mẹ mình chính là hai ông Phật ở đời. Không kính cha mẹ mà ra kính Phật, cái này là đúng không? Không đúng. Không kính cha mẹ mà ra lại Phật thì cái này Phật không có chứng đâu. Mới vừa chửi cha mắng mẹ mà ra đi cái lại Phật thì Phật chứng không? Chứng không? Đó, thấy chưa? Nhìn thấy như thế chúng ta mới biết rằng trong tứ ân chư tổ xếp vào ân tam bảo là ân thứ hai. Ân cha mẹ là ân thứ nhất. Ân tam bảo là ân thứ hai. Ân mọi người xung quanh là ân thứ ba. Và ân quốc gia thủy thổ là ân thứ tư. Nhớ chưa? Nhớ tứ ân không? Thôi lặp lại đi cho nhớ. Một, ân cha mẹ. Lặp lại. Lớn lên. Sáng có ăn sáng không? Có, nói đi đặng lát nữa ăn nữa. Không nói nó không có xì hơi ra được. Hai, ân tam bảo. Một, hai, ba, ân mọi người xung quanh. Mà quý thầy ấy gọi là ân đàn na thí chủ. Nhưng mà quý Phật tử là ân mọi người xung quanh. Nếu không có mọi người xung quanh, mình có áo mặc không? Ờ, biết dệt đâu. Mình có cơm ăn không? Mình đói luôn. Mình có lược để chải không? Để tóc nó bự luôn. Mình có xà bông để tắm không? Không, để cho thơm luôn. Thơm chịu không nổi á. Chứ nghĩa là nhờ mọi người xung quanh mà chúng ta có cái nhà này. Bây giờ nói một người thật là giỏi đi nữa, đi lên trên rừng ở, có cái nhà này được không? Nhờ mọi người xung quanh ta mới có. Mỗi người một việc là cái ơn không? Chúng ta mà không, mà tưởng rằng cái đồng tiền của mình mà mua được tất cả, lúc mà mình làm cái gì ra đồng tiền, ai in tiền ra cho mình? Nếu không nhờ mọi người xung quanh ta không có cái gì hết. Rồi như vậy ta biết ơn không? Biết ơn, đừng có nói nha, đừng có nói người này người kia nha. Rồi, ba, ơn mọi người xung quanh. Hai, ơn tam bảo. Một, một, hai, ba, bốn, ơn quốc dương thủy thổ. Bốn, ơn quốc dương thủy thổ. Bốn, ơn quốc dương thủy thổ. Mà giờ mình đâu có còn quốc dương nữa đâu. Quốc dương là vua đó. Cho nên mình đổi chữ vương thành giờ thành chữ gia. Quốc gia là ơn nhà nước á. Thấy không? Ơn nhà nước là nhờ nhà nước mà mình có được cái xã hội bình yên như vậy. Phải không? Cái này là phải nhớ ơn nghe. Mà nhớ hai cái ơn là nó, một người đã nằm xuống và một người đang canh giữ. Vậy đó. Thấy vậy chứ là việc khó lắm mà nghe. Chín người mười ý trong nhà mình có nhiêu đó mà mình xử còn chưa xong nữa. Mà cái xã hội này nó đông như vậy, chịu nổi không? Cho nên có nhiều lúc chúng ta ra ngoài chỗ công chứng, ngoài chỗ xã huyện rồi đó, có khi chúng ta phải thông cảm cho mọi người nghe. Ở ngoài đó là khó lắm. Cho nên cái việc của họ khó, cho nên họ làm khó mình, ráng thương. Cái ơn nó ơn lắm. Rồi mình nhắc lại. Một, ơn cha mẹ. Hai, ba, ơn mọi người xung quanh. Bốn, quốc gia thủy thổ. Rồi, Phật tử tuyệt vời quá, tự khen mình đi. Hầu như là cái này là chưa đi học học đàn nè. Hôm nay giờ quý vị thấy nhạc trưởng chưa? Có mà biết mà giấu là tội lắm anh nghe. Có chưa? Có phải không? Thấy nhạc trưởng là có biết nhạc công không? Mà nhạc trưởng là đứng một mình lên cầm cái cây quơ quơ đúng không? Mà thầy bây giờ không có cái cây mượn đỡ cái quạt, thầy quơ quơ thầy làm nhạc trưởng coi sao? Mà giờ thầy để thấp thì quý vị vỗ tay thấp, thầy để trung thì để vỗ tay trung, thầy để cao vậy là lò vỗ tay lớn, được chưa? Làm thử coi mấy cái nhạc công này hỏi có êm không? Rồi êm rồi đó. Cái này là đưa đi diễn được nè. Nhưng mà có mấy người cũng chưa đưa tay lên. Thầy vỗ nhỏ ta đưa xuống, thầy vỗ trung ta đưa đây, thầy vỗ lớn ta đưa lên. Để nên nó có cái khuôn viên lớn, ta quạt cho lớn đó. Rồi, như vậy thì chúng ta làm như thế mà tay chúng ta mà nó đỏ nha, là thứ nhất là nó kích hoạt các hệ thống thần kinh ha. Cái thứ hai là nó làm cho chúng ta minh mẫn. Ai mà thường xuyên trên cái bàn tay mình là huyệt đạo nhiều lắm, thấy không? Lúc mà ta chà cái bàn tay ta chà vô cái mặt trộ là tuyệt vời, thấy không? Lúc nào buồn ngủ cứ làm vậy, chà cho hai cái tay nóng lên, ấp vô mặt chà cái mặt nóng tuyệt vời. Rồi bây giờ tiếp trở lại, hiếu kính. Bản thân mọi người biết kính trọng cha mẹ, như thế mới kính trọng Tam Bảo, như thế mới kính trọng mọi người xung quanh, như thế mới kính trọng đất nước này, những người khác. Nếu không là bắt đầu ta bất hiếu ghê lắm. Cái hiếu kính đó, ta quên cung kính cha mẹ. Ta nói là gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành bế Phật đi chơi. Có không? À, lúc mà chưa gần thầy, lúc mà chưa biết đạo Phật, trời ơi, mến mộ Tam Bảo, nhìn quý thầy như mấy ông tiên ngồi nhìn hoài vậy. Thầy đi ra đường thầy có mấy người nhìn thầy nhột luôn á. Tại sao biết không? Ngồi nhìn chăm chăm. Mình hết hồn, mình thấy mình nhột lắm kìa. Nhưng mà thật sự ra người ta đang thần tượng những vị Tăng. Người ta đang thần tượng cái hình bóng của chư Tăng. Họ ước ao ghê lắm. Họ ước ao là làm sao con mặc được cái ao đó. Ước vậy đó. Là tại sao phải không? Tại gia đình ba vợ chín con. Cho nên ước, ước là được mặc cái áo đó. Nhưng mà sao mặc được? À, khó không? Khó quá. Vợ con đông quá, làm sao mà mặc? Đó, do vậy mà mơ lắm, ước lắm. Phải ngày xưa mà con biết là con đâu có đi tu. Ủa, con đâu có lấy vợ làm gì? Nói mà lộn. Con biết con đâu có lấy vợ làm gì. Mà chắc là con mắc nợ quá. Thì khi chúng ta đọc cái bài cái tiểu thuyết về cô ba cháu gà, phải không? Cái cốt truyện này nè, chúng ta xem cái tivi này, cô ba cháu gà có muốn không? Muốn không? Không. Mà tại vì đời trước á làm một vị tăng, mà do đệ tử mình nó cung phụng cho mình, mà mình không khéo tu, cho nên đời sau sanh ra làm người nữ trả nợ cho nó. Ồ, thấy khổ không? Có đọc chưa? Có đọc chưa? Chưa đọc về mua đọc đi. Để chi vậy? Để mình biết rằng không phải là mình muốn mà được đâu. Cuộc đời này tất cả mọi thứ đều có nhân quả cả. Mà ta tin nhân quả tuyệt đối rồi đó, thì ta không có sợ quả, mà ta sợ cái nhân. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, mà chúng sinh sợ quả. Đó. Cho nên chúng ta có hiếu kính thì ta có kính trọng mẹ cha, ta có kính trọng Tam Bảo, kính trọng mọi người xung quanh, cái phước ta nhân đó mà tăng trưởng. Cái phước của chúng ta nhân nơi đó mà tăng trưởng. Thì bây giờ đi ngang cha mẹ, mà cha mẹ ngồi đó chúng ta có khum đầu đúng không? Có không? Có thiệt à nghe. Có thiệt à. Để làm chi vậy? Chúng ta phải tập cha mẹ bất cứ ở đâu mà cha mẹ nằm cái giường thấp thì mình không được nằm cái giường cao hơn. Cái đó gọi là hiếu kính đó. Bây giờ cha mẹ nằm cái giường thấp, cha mẹ nằm dưới đất mà mình nằm trên đây có hiếu kính chưa? Đó, cha mẹ nằm cái giường cây mà mình nằm cái giường niệm hiếu kính chưa? Cha mẹ mặc áo rách mà mình mặc áo cà sa, ủa, mình mặc áo lông bào hiếu kính chưa? Thì có một lần chúng tôi lại nghe một câu chuyện mà chúng tôi kể rồi, bây giờ lặp lại thôi. Thì cái cô này cổ hiếu kính cha mẹ ghê lắm. Ở nhà có bao nhiêu món ngon vật lạ, cổ hiếu dưỡng nữa, cho nên cổ dân cha mẹ trước cổ mới ăn sao. Bây giờ cái hiếu kính đó chính là mình ăn cơm, trước khi mình ăn cơm mình bới ra mình để dành cho cha mẹ trước, đúng không? Mình bới ra mình để dành cho cha mẹ, nó thể hiện cái hiếu kính. Còn ở chùa mình ăn cơm, trước khi mình ăn cơm mình hỏi là thầy ăn chưa, thầy chưa ăn phải bới cơm, lật nồi cơm ra thấy chưa ai bới hết là biết thầy chưa ăn, và bới cơm trước, xới lên bới cơm để cho thầy, sau đó mới bới cho đại chúng. Có này không hay quên? Có hay là quên? Có chừng quên đấy. Đó, cái này là hiếu kính nè, nó thể hiện cái tâm cung kính từ bất cứ mọi thứ. Thì có một cô gái, cô ở nhà cũng quen rồi, phải không? Cô được học cái hiếu kính, cô quen rồi, cho nên khi cô nằm cha mẹ ngủ trước cô mới ngủ sau. Đây là thể hiện cái hiếu kính, cha mẹ ăn trước cô mới ăn sau. Cho nên cái giường của cha mẹ, cổ lo cho cha mẹ ngủ êm giấc rồi cổ mới đi ngủ. Nhưng mà cái giường cổ lúc nào cũng không bằng cái giường của cha mẹ. Thì bữa nay cổ do cái phước báo, cổ có một người chồng giàu, một người chồng rất giàu. Về nhà cái đêm mà tân hôn á, thì anh chồng anh làm một cái phòng tuyệt vời. Anh để một cái giường rất là tuyệt vời, niệm mút kim đan. Cô ta không dám nằm. Anh ta mới hỏi tại sao em không nằm. Nó xin thưa với anh, từ hồi nào tới giờ nhờ cái phước báo của em nghĩ vậy, cho nên giờ này anh mới gặp anh, mà anh thương yêu em, anh cưới em về. Nhưng mà xin thưa, hai vợ chồng mình ngủ dưới đất. Từ nào giờ anh chàng này có ngủ dưới đất chưa? Trời ơi, con nhà giàu làm sao mà ngủ dưới đất. Nhưng mà nói bây giờ nếu thật sự anh thương em, ngủ dưới đất. Hỏi tại sao vậy? Vì cha mẹ còn ngủ cái giường cây. Cha mẹ em còn ngủ cái giường cây, em không nằm cái giường này, anh không chịu, em về. Thế tuyệt vời không? Tuyệt vời, khen người này cái đi. Đó. Cái hiếu kính. Thầy nói hiếu kính để như vậy, để quý vị sao? Con mà có hiếu kính mà đến với cái chỗ hiếu thảo đó, thì nó ăn cái gì nó nghĩ đến cha mẹ. Con, đem cái này cho ông nội bà nội. Con đem cái này cho ông ngoại bà ngoại. Dầu rằng mình mua một ký về cho cha mẹ con trái thôi, không? Nhưng mà đó thể hiện cái hiếu kính. Mà mình làm như vậy được thì mai này con mình nó hiếu kính như vậy, nó thấy mình dạy nó mà, mai này mình già nó đem cho mình ăn đỡ khổ. Nhờ ta hiếu với cha mẹ mà mới mốt nó hiếu với mình. Cho nên trước khi ăn chúng ta có phải cúng Phật không? Đấy, đấy là cái hiếu kính. Thấy không? Trước khi ăn, dầu rằng không có cúng quả đường gì hết, nhưng ta bưng lên ta dâng cúng. Cúng Phật cặp tăng. Thấy không? Sau đó ta dâng lên trước tráng này ta cúng nè, cúng dường Tam Bảo, thấy không? Dâng lên cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng. Ha. Rồi, con để xuống con ăn. Mà trước khi ăn con phải ăn 3 miếng để mà con nhớ rằng cái ăn này con phải bỏ ác làm lành, giữ tâm thanh tịnh. Và con thầm quán tưởng 5 điều là con ăn này để xem như là cái thuốc hay để chữa lành căn bệnh khô gầy của con, chứ không phải là con tham ăn. Không phải ăn cho nhiều, cho bổ dưỡng để rồi nó dư chất đi quậy. À, hiểu được cái điều đó, chúng ta cung kính cha mẹ, mà nhờ cung kính cái phước này nó tăng trưởng. Đó gọi là hiếu kính. Được chưa? Làm lớn lên cái con. À, cảm ơn quý vị. Như vậy quý vị từ nay trở đi, nếu mà biết cái hiếu kính rồi, về dạy cho con cháu mình, dạy cho con cháu mình nó biết hiếu kính. Để chi vậy? Nó có cái phước đó. Và mình cũng vậy, mình biết hiếu kính cho nên mình sẽ có cái phước. Trước mình tưởng đến cha, đến cửu quyền thất tổ ha? Rồi nhưng mà mình trên là mình cúng Phật, sau đó mình nghĩ đến cửu quyền thất tổ. Mà cửu quyền thất tổ có ấm no hay chưa? Chưa ấm no, ráng làm sao tăng cái phước để cho cửu quyền thất tổ được ấm no. ha. Mà mình á muốn cứu được Cửu Huyền Thất Tổ thì phải làm sao? Bây giờ nói cái này, cái nói tới hiếu dưỡng, phải làm sao? Lấy một ví dụ, bây giờ có một người té dưới sông, quý vị muốn cứu người đó, quý vị làm sao? Hả? Làm sao? Nói nhỏ quá sao thầy nghe được? Vớt lên. Làm sao vớt? Một, nhảy xuống. Biết bơi chưa? Không biết bơi nhảy xuống, hai đứa chết. Làm sao? La lên. Tu la. Tu là do mình có lòng thương người cho nên mình la lên. Vậy từ hồi nào giờ có cứu ai chưa? Có chưa? Không phải là họ rớt dưới sông mà họ rớt trong cái biển khổ luân hồi sinh tử. Có ngồi đó la chưa? Chưa nè. Tu mà chưa có hú nè. Phải không? Đi tu mà có nhiều đây là chưa có hú. Phải hú là dẹp hết bên cái kia là tới hết cái giảng đường này rồi. Cái đó là chưa có la, thấy người ta chết, kệ họ. Chưa có cứu, thấy chưa? Thấy người ta còn trôi dạt trong biển khổ lên đên, mình tới đây mình ngồi rồi nhưng mà mình chưa có cứu họ, thấy chưa? Đó, nói vậy cho biết đó. Nói vậy để cho biết cho nó rõ đó. Chứ đừng có tưởng là đợi cho họ rớt dưới sông mới cứu. Họ đang trôi dạt trong biển khổ sanh tử luân hồi. Phải vậy không quý vị? Trời, quá tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Hiểu như vậy cho nên thầy đi la la riết khang tiếng rồi nè. Cái mùa không phải là cái mùa này, mà chính cái mùa này cho nên thầy đi la. La rất nhiều. La khang tiếng vẫn còn la. Chứ bữa nay không dám từ chối. Biết rằng mình xài quá quá nhưng mà vẫn không có từ chối. Mà la cho đến lúc nào mà sức cạn hơi cùng mới hết. Quý vị có làm vậy chưa? Có ai trong đây khang tiếng giơ tay lên coi. Có, cho một tràng pháo tay là có người khang tiếng rồi. Mà không biết có phải kêu không? Hay là tại niệm Phật khang tiếng? Niệm Phật khang tiếng. Mà thầy thấy là cô Vũ Thiền cô hay. Có nhiều cô khác là niệm Phật là khang tiếng liền. Niệm xong một thời khang tiếng. Sau đó cái mức độ khang tiếng đó nó không có lành được. Cho nên có mấy cô là cứ khàn giống thầy vậy nè. Đi hướng dẫn mà khàn vậy luôn. Là tại vì nó bể luôn, nó rách. Nó chưa kịp lành nữa rách luôn. Như vậy thì bản thân chúng ta khi cha mẹ còn hiện tiền thì chúng ta phải dâng cơm hầu nước. Chúng ta phải gánh vác cái công việc nặng nhọc cho cha mẹ. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta còn để cha mẹ nặng nhọc nữa không? Không để cho cha mẹ nặng nhọc nữa. Cha mẹ 9 tháng cu mang 3 năm bồng ẵm mình rồi. Bây giờ mình lớn lên, khi mình đi làm được là mình mong thay thế gánh nặng của cha mẹ. Nhưng cha mẹ có chịu ngồi không không quý vị? Không. Cha mẹ ngồi không là cha mẹ bệnh á. Cho nên ta nói là cái gì? Trẻ khôn, khôn qua, già lâu lại. Nhưng mà cái người già lần lần giống như người trẻ vậy đó. Tại sao vậy? Hầu đó đứa trẻ thì cha mẹ phải ẵm bồng phải không? Bây giờ già thì hai con phải kè đúng không? Giống nhau không? Giống nhau. Hầu nhỏ nó mới biết lật, biết bò, biết rồi biết đứng, biết đi phải không? Rồi tập đi phải không? Bây giờ già bệnh rồi, nằm một thời gian rồi có phải tập đi không? Tập đi. Lỡ mà bệnh rồi nằm lâu quá hay là bị cái gì đó, nhất là tai biến. Tai biến nằm thời gian rồi phải tập đi không? Tập đi. Mà như thế chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta hiểu điều đó mà chúng ta có cái hiếu dưỡng đó, thì khi chúng ta còn nhỏ cha mẹ có rời chúng ta không? Vậy mà giờ này khi cha mẹ lớn lên con mắc đi làm. Con mắc đi làm. Trưa con về con mới lo cho cha mẹ chút, tối con về con mới thăm cha mẹ chút. Còn cha mẹ lỡ mà có tai biến nằm đó thì nằm đó đi. Có không? Như vậy hiếu dưỡng tròn chưa? Hầu đó cha mẹ có nói là thôi mày nằm đó đi, tao mắc đi làm. Có không? Mà cha mới nói rằng gì? Bắt đầu phân công lao động ra là thôi thì cha mà bồng em thì mẹ xay lúa, còn mẹ bồng em thì cha giả gạo. Như vậy đó, cái người làm việc này, người làm việc kia, mẹ ở nhà lo cho con, bắt đầu bây giờ kinh Du Lan báo hiếu kể về mẹ không? Ai lo cho mẹ có ăn, có mặc ở đó mà nuôi con? Ai lo? Cha lo. Như vậy cái công của cha có nhỏ hơn công của mẹ không? Cảm ơn quý vị. Hãy nhớ về cha với một tràng pháo tay lớn lên, lớn lớn. Có người quên đi cái công của cha. Nếu như mà mẹ mang bầu, cha thương con, cha không cho mẹ làm động móng tay. Không cho mẹ làm động móng tay. Em ngồi một chỗ, không có đi. Đi nó động đứa con trong bụng. Phải chăng cha thương con hay là thương vợ? Thương cả hai luôn. Phải không? Là thương vợ thương con mới không cho vợ đi đâu, không cho vợ làm gì. Đến lúc mà bà bụng bự bự rồi á, là ổng đi làm về ổng dò cái bụng. Trời ơi, thấy rồi. Trời ơi, thương lắm. Thương từ trong bụng thương ra. Vậy mà lớn lên nó dám chửi cha mắng mẹ, chịu nổi nó không? Phải để hột dịch ra ăn cho rồng. Cái này là chúng ta biết cái hiếu dưỡng chúng ta có đền trả hết được không quý vị? Không. Nói như Hòa Thượng Giác Hạnh vậy. Hòa Thượng nói ở dưới quê đó, có câu chuyện mà Hòa Thượng kể đó. Tới chừng mà cha mẹ nó bệnh, nó nói khoan để lúa có giá con bán, con đi nuôi, đem ba đi bệnh viện. Còn cái hầu mà mình bệnh đó, mình vừa nóng đầu cái cha mẹ có ngủ được không? Con mạnh lành thì cha mẹ mới an tâm. Vậy đó. Mà khi mà con bệnh rồi thì cha mẹ đứng ngồi không yên, ôm con chạy đầu này chạy đầu kia. Thì có một câu chuyện, bà mẹ bà ôm đứa con, khi mà đứa con chết bà ôm đứa con, bà chạy hết lương y này tới lương y kia, bà chạy hết chỗ này tới chỗ kia để cứu con bà. Có ai cứu được không? Nó chết rồi sao cứu? Cho nên á, người ta mới chỉ bà đến Đức Phật á, Đức Phật có thể cứu được con bà. Đến Đức Phật, Đức Phật nói thôi thì bà đến đây rồi, ta cũng chấp nhận cứu con bà. Ta là một đại y dương mà. Nhưng mà bây giờ á, thì thôi bà ráng đi kiếm giùm thầy cái hột cải ha, đem đến đây thầy cứu con bà. Hột cải thì nhà nào cũng có hết á. Nhưng mà không phải là bà xin cái hột cải cái nhà mà có người chết nghe. Bà xin cái hạt cải mà cái nhà nào không có người chết á. Trời, bà nghe vậy bà mừng quá. Bà ôm đứa con bà chạy, bà đi xin hột cải. Bà xin hột cải xong bà hỏi, ở nhà này có ai chết không? Nó có. Xong bà đi hết làng, nhà nào cũng có người chết hết. Xong bà nói đúng rồi. Thì chính cái đó là bài học Đức Thế Tôn dạy cho bà. Ai cũng chết mà bà biểu ta cứu con bà là cứu sao? Hiểu ý đó chưa? Cái ý đó là để nói nè, tôi dạy bà một cái bài học mà chính bà phải học bài đó. Bà ôm con bà đi đi, bà xin cái nhà nào không có người chết, bà xin được cái hột cải của cái nhà không có người chết đem tới đây, ta cứu con bà. Mà làm cha làm mẹ là như thế đó. Biết con mình không cứu được vẫn cứ ôm đi, không còn cứu được mà vẫn cứ mong rằng ai đó cứu giùm con tôi, mà có thể bỏ mạng sống của tôi để đổi con tôi sẵn sàng đổi. Như vậy mà nỡ lòng nào con nó có lúa trong nhà mà nó để cha nó bệnh, nó đợi lúa có giá rồi con bán, con để chở ba đi bệnh viện. Thì cái điều đó chúng ta mới hiểu. Ta hiếu dưỡng không bao giờ ta trả được cái hiếu đó. Cho nên mỗi lần mà chúng tôi đi cúng cơm, đi cúng cơm, tôi là cái người đau khổ nhất khi cúng cơm cho cha cho mẹ. Mà mình còn mẹ mình cúng cơm đỡ đúng không? Mà chúng tôi vừa mất cha, mỗi lần mà tôi cúng cơm cho cha là tôi khóc trước người nhà. Tại vì cái cảm xúc mình nó lớn quá biết không? Mình nghĩ tới cái công ơn cha mẹ nó lớn quá. Cho nên mỗi lần tôi cúng cơm tôi khóc trước. Có nhiều người người ta đâu có hiếu thảo đâu. Người ta không có hiếu dưỡng. Tôi cúng cơm tôi khóc mà họ ngồi đó họ cười. Có không quý vị? Cái đó mới là cái nỗi khổ của tôi. Cho nên tôi muốn đi làm giảng sư thôi. Tôi không muốn làm kinh sư. Vì cái người kinh sư mình phải lồng vào cái tâm mình sao mình nói vậy. Mình thay lời cho gia đình mình nói. Nhưng mà thật sự ra không phải thay cho lời cho gia đình nói. Mà tại vì mình thuộc bài mình nói. Cho nên thật sự ra mình nói rồi mình khóc ròng ròng mà họ không khóc miếng nào. Cái này không phải là mình cúng cha họ mà mình cúng cha mình. Tôi nói thật vậy đó. Khi tôi cúng cơm tôi khóc, tôi không kìm được nước mắt. Cho nên tôi sợ cúng những cái bài mà ướt át lắm, vì tôi ướt áo. Và tôi cũng sợ cái mùa du lan này tôi nói về cha mẹ, một lát tôi khóc tôi kìm không được, rồi tôi vừa hít vừa nói. Vì tôi biết rằng cái công ơn cha mẹ lớn lắm. Mà nhất nghĩ đến cha mẹ thôi là bản thân mình là người đi tu mà thấy vẫn không trả được cái ơn đó. Và luôn luôn mũi lòng. Tại vì tôi nghĩ rằng chắc rằng cha mẹ sẽ đợi tôi. Tôi học thành tài rồi, tôi về tôi sẽ trả cái ơn đó. Nhưng mà cha tôi là không đợi. Khi tôi chưa tốt nghiệp, cha tôi đã ra đi. Và tôi biết được cái hiếu dưỡng tôi không làm còn. Thì tôi không biết rằng quý vị hạnh phúc được nuôi dưỡng cha mình lúc tuổi già hay không. Nhưng mà khi cha tôi bị tai biến, bản thân tôi là một vị thầy, nhưng mà tôi vẫn cõng cha tôi đi hết bệnh viện này. Bệnh viện nhưng mà nghiệp lực của cha vẫn không thoát khỏi. Đến những ngày cha tôi mất là tôi vừa đưa cha tôi đi nằm bệnh viện ở bệnh viện Chợ Rẫy 3 tuần. Đích thân chúng tôi đến đó ngày đêm chăm lo. Già yếu rồi cho nên nằm bệnh viện lâu thì nó mệt mỏi, nó không phải y như nhà mình cho nó thoải mái. Thì vừa thuyên giảm cái bệnh, tôi đưa cha tôi về đi trước, vừa sao tất cả tôi chết hết ngày ấy. Không có bệnh. Những đêm trường xa lại. Tôi nghĩ rằng khi tôi tốt nghiệp đại học xong tôi về, tôi sẽ lập một cái chùa ở quê tôi để tôi đền ơn cha mẹ. Nhưng mà tôi chưa về thì cha tôi đã chết rồi. Cho nên mỗi lần tới tôi thấy nghiêu dự, tôi rất là xúc động. Con hãy mỗi lần cúng cơm thì tôi khóc. Nhưng bản thân chúng tôi, khi cha tôi mất, tôi về tôi đâu đó, tôi không kêu thầy nào lo. Quý thầy nói rằng nếu người thân của mình thì phải người khác lo, chứ mình không nên lo. Nhưng tôi nói là tôi biết đường đi, cho nên tôi dẫn cha tôi đi cái đường mà tôi đang đi. Và tôi dẫn cụ Quyền Thất Tổ tôi đi cái đường mà tôi đang đi. Tại vì tôi nhớ là cái câu mà Đức Phật nói: nhất nhân hành đạo cụ Quyền Thất. Tôi không có gì mà tôi biết đường đi mà tôi nhờ cái người khác dẫn. Chắc rằng người khác biết đường đi không? Tôi nghĩ thế. Cho nên trên lộ trình tu tập, tôi là người cúng cơm cho cha, và tôi là người lo đám cho cha. Cho nên khi cha tôi mất, tôi nhờ tự tay tôi lo đám. Và đến nơi an nghỉ cuối cùng và cúng thất cái gì đó thì chính bản thân tôi lo. Và tôi được hạnh phúc là bây giờ tôi được lo cho mẹ. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới cha, tôi cảm thấy bản thân mình còn chưa tròn cái hiếu. Khi tôi ở tại gia lo cho cha mẹ thì lúc đó tôi cũng đã giác ngộ. Vì 17 tuổi tôi đã giác ngộ. Do vậy tôi 2 năm phụng dưỡng cha mẹ bằng cái lối tu tập để phụng dưỡng. Thì lúc đó cha mẹ tôi cũng rất là đau khổ. Mà nhiều lần tôi có kể trong băng đĩa là khi tôi ăn chay trường mà tôi vẫn đi làm, mà cái công việc tôi làm nó cũng như tôi tu bây giờ. Tôi tiết kiệm thời gian ghê lắm. Bản thân tôi trồng tỉa mà người ta đến người ta mua rẻ, người ta bán mắc. Tôi là đích thân trực tiếp mình trồng bầu, nửa đêm dậy đi tưới bầu, sáng 4 giờ sáng hái bầu, đi cạo mũ cao su, bỏ cái thúng bầu ở trên đầu lô đó. Cạo xong ra rồi chở cái thúng bầu đi bán. Tự mình trồng, tự mình đi bán để nuôi cho cha mẹ. Ở nhà cha mẹ thấy mình cực khổ. lo cho cha mẹ. Hồi nhỏ thì cha thương lắm, mình là con út cho nên mỗi lần cha thương ăn thịt gà cha để cho cái đùi với cái mề, đến lúc mình ăn cha trưởng
cha phải góp trong mâm ăn của mình một cái đùi gà với một cái mề á. Nhưng khi mình lại tụng chú vạn sanh cho nó, rồi mình ăn chay, nên cái ơn đó lớn không thật.
Cho nên nghĩ đến đó, bây giờ những người con, những người cháu mà nó không hiếu thảo với cha mẹ, mình cảm thấy mình đau lòng lắm. Nó không được cái phước đó. Mà mình nghĩ rằng đó, mà giờ này chúng tôi có thành được bây giờ, chúng tôi nghĩ là cũng do cái phước mà mình lo cho cha mẹ, mình nghĩ đến những người thân của mình. Và tôi mong rằng ở đây quý vị đã không còn cha mẹ trong cuộc đời nữa, quý vị cũng hãy ráng tác phước thiện duyên để tài bồi cái phước đó mà cầu nguyện cho cha mẹ mình. Nếu có sanh về một cảnh giới nào đó thì nhờ cái phước mà mình gieo trồng này, mình hồi hướng đó, thì cha mẹ mình cái y báo và chánh báo ở cái thế giới đó nó được tăng trưởng. Thì cái này là cái cách báo hiếu mà hiếu dưỡng á, giữa cái thế giới cõi dương này với một cái thế giới cõi âm kia. Nếu cha mẹ mình có đọa lạc trong ba đường khổ thì nhờ cái phước mà tu tập và mình tạo cái phước ở đời này hồi hướng thì cha mẹ mình ra khỏi ba đường dữ đó. Và nếu như cha mẹ mình đã tái sanh vào một cái thế giới nào đó thì nhờ cái phước đời này của mình, mình tu tập và mình tạo ra này, hồi hướng thì cha mẹ mình sẽ được tăng trưởng cái phước và cái trí đó. Những lần chúng tôi nói, nếu lỡ như người thân của mình mà tạo nghiệp sanh ra cái đời chết rồi tái sanh mà bị mù, nhờ cái phước chúng ta làm mà cha mẹ chúng ta sao? Từ mù được sáng. Nếu cha mẹ chúng ta sanh ra đời sau mà do cái tội cho nên bị bại liệt thì nhờ cái phước của người thân ở đây nè hồi hướng đến á, thì bại liệt đó được chữa lành. Còn nếu như ở đây mà con cháu nó tạo cái tội, nó hướng về mình mà nó tạo, giả sử như nó giàu có, nó giàu có mà nó làm heo làm bò, nó làm thật là lớn vậy đó, linh đình như vậy đó, nó làm như vậy là mấy triệu bạc, mấy chục triệu, nó làm cái lễ mà nó giết heo giết bò nó cúng, nó làm linh đình như thế, chính là nó đang hướng về mình cái lễ dỗ của mình linh đình. Thì nếu như người cha người mẹ đó có tái sanh vào kiếp sau mà do cái phước của cha mẹ có cho nên đang sống ngon lành vậy đó, đột nhiên bị mắt mù là tại sao vậy? Tại cộng nghiệp với người thân của đời trước. Đang ngon lành như vậy bị tai biến là tại vì cộng nghiệp với đời thân, người thân đời trước. Và tôi thấy có một đứa bé, nó ở gần chùa thôi, hầu nhỏ nó ngon lành đàng hoàng, không có gì hết, nó học hỏi thông minh đàng hoàng vậy đó. Lớn lên 10 tuổi khi tôi đi học ở thành phố, tôi về nghe và biết rằng nó bị điên. Và giờ này nó mất trí, tôi không hiểu tại sao. Cha mẹ nó vẫn bình thường như thế, gia đình nó vẫn bình thường như thế mà đột nhiên nó mất trí, đột biến gen. Và bắt đầu bây giờ nó mập thù lù lên đó, và hỏi gì nó không biết gì, khà khà. Thì chúng tôi biết là cộng nghiệp với quá khứ, và người thân của nó không biết tu tập, tạo những cái duyên ác cho nên cộng nghiệp với nó mà nó đang có trí như vậy, mất trí. Thì cái này là chính là cái hiếu dưỡng. Mà chúng ta muốn dưỡng nuôi cha mẹ thì chúng ta đừng nói rằng còn cha còn mẹ thì không chịu lo cho ăn cho uống, đến lúc cha mẹ mất rồi thì làm lễ linh đình để người ta nghĩ rằng mình hiếu thảo. Thì nói nguyên văn là sao? Cha mẹ hiện tiền không hiếu thảo lo uống ăn, đến khi cha mẹ quá vãng thì làm văn để tế rùi. Có không quý vị? Và tiếp hai chữ hiếu nữa, chúng tôi nói ngắn thôi, vì hai cái hiếu đầu chúng tôi nói dài. Hai cái hiếu sau là hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu tâm. Chúng ta thường nghe hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Có không quý Phật tử? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Mà cái hạnh đó chính là gì? Chính là mỗi khi chúng ta nghĩ đến cha mẹ. Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó thì cái công dung ngôn hạnh, mà cái hạnh là chính là cái việc làm của chúng ta, mà cái hành động, cái việc làm, cái lời nói thông qua ba nghiệp chúng ta có cái hạnh đó. Nghĩ đến cha mẹ thì chúng ta có dám làm việc gì xấu không? Cái đó là cái hạnh đó nha. Một trong những hạnh tốt mà người ta cảm thấy rằng bản thân cái người đó có hiếu, đừng có nói người ta là tôi có hiếu, mà người ta nhìn thấy cái hạnh của người đó là người ta đánh giá người đó có hiếu hay không. Chứ không có cần nói đâu. Người có cái hạnh hiếu là giống như cái hạnh của Phật vậy, không có cần phải nói đâu. Không cần phải nói là tôi là người có hiếu đâu, mà người ta nhìn thấy người ta biết là mình có hiếu hay không. Còn cái tâm hiếu thì cũng chẳng cần phải nói ra, mà chư Phật biết mình, Bồ Tát Thánh Hiền chư Thiên biết, quỷ thần biết, và cửu quyền thất tổ cha mẹ của mình biết. Vì mình có cái tâm hiếu đồng với cái tâm Phật mà. Mà hiếu đó đó thì trong Nho Gia tán thán thì sao? Hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu cảm đến đất thì vạn vật sanh sôi, hiếu cảm đến người thì mọi phước lành đều mang đến. Cái người có tâm hiếu thì đi tới đâu người ta thương quý tới đó. Và tất cả mọi người chúng ta nếu đạt được cái tâm hiếu thì chúng ta cảm thấy tự tại vô ngại, không sợ người ta khen chê gì hết. Vì đã tròn cái tâm hiếu rồi thì quý vị cảm thấy Phật với mình gần lắm, không có xa đâu. Chẳng qua là mình không có tròn cái tâm hiếu đó. Thì chính ngay cái tâm hiếu này nó bước qua cái hiếu đạo. Hiếu đạo là hiếu thứ năm. Hiếu đạo là gì? Là bản thân của mọi người biết tu tập và báo hiếu cho cha mẹ, thì mong cha mẹ biết tu tập. Ngài Mục Kiền Liên đã chứng được ngũ, được lục thông rồi, ngài là bậc thánh A-la-hán rồi, nhưng mẹ ngài ở đâu quý vị? Ở dưới địa ngục đó. Thì cái này mới chính là cái chỗ mà nói chúng ta hiếu đạo này. Hiếu đạo không phải là chúng ta lo chúng ta tu không, chúng ta quên đi cha mẹ và người thân của chúng ta. Đức Thế Tôn ta là cái người hiếu đạo. Vì sao? Vì khi mà nghĩ đến mẹ, ngài lên cung trời Đao Lợi nói kinh Du Lan, nói kinh Địa Tạng để độ mẹ ngài ra khỏi ba cõi. Trở về dân gian, ngài về, ngài độ cho cha ngài là vua Tịnh Phạn. Trước lúc vua Tịnh Phạn nhập Niết Bàn, vua Tịnh Phạn chứng được tam quả A Na Hàm. Vì thấy chưa? Cái đó là hiếu đó. Rồi thân bằng quyến thuộc của ngài có ai mà ngài không độ cho đi tu không? Thân bằng quyến thuộc của ngài ai ngài cũng độ hết, nhưng mà đi tu ngài mới độ chứ ngài không có kêu à. Khi mà thân bằng quyến thuộc của ngài phải trả cái quả báo là quả quạng, là cái nước bên kia nó qua nó đánh, ngài Mục Kiền Liên nói: Thế Tôn cho con dùng thần thông để dùng cái lòng bàn con chụp lại, giống như lòng bàn chụp lại để mâm cơm đừng có rùi vậy đó. Thế Tôn nói không, nhân quả ai nấy chịu. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta, của tôi đã từng có nhân quả đó, cho nên hãy để cho họ trả cái nhân quả đó. Khi họ biết tôi đã tu hành thành tựu chánh đẳng chánh giác, họ không biết tu họ phải trả cái quả đó. Mà họ trả cái quả đó xong rồi họ tái sanh trở lại trong việc tốt đẹp thì họ theo tôi tu tiếp. Chúng ta chết có mắt hết không quý vị? Chết rồi tái sanh trở lại. Nếu chúng ta biết tu, chúng ta bỏ cái thân mạng này chúng ta có tiếc không? Không tiếc, đời sau tái sanh ra tu tập tốt hơn. Vậy đó. Cho nên mỗi người phải chịu quả báo của mình. Cho nên cái người hiểu đạo rồi sanh tử tự tại. Cái người đã đánh thắng con tử ma, đánh thắng ma chết. Do vậy Đức Thế Tôn ta là bậc hiếu đạo, độ được cha được mẹ của mình và độ được thân bằng quyến thuộc của mình. Chính bà Maha Ba Xà Ba Đề mà ngài A Nan mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Maha Ba Xà Ba Đề, dầu rằng khi xuất gia, người nữ xuất gia chánh pháp tổn thọ 500 năm mà ngài vẫn để cho các vị đó thỉnh, ngài mới cho. Không phải là Đức Thế Tôn không đau lòng, không muốn cho đâu, nhưng mà thực sự ra để cho tăng chúng tự sinh thì tăng chúng mới hoan hỷ. Quý vị hiểu ý này không? Hiểu ý này để quý vị biết rằng tại sao Đức Thế Tôn không cho bà Maha Ba Xà Ba Đề xuất gia, là tại vì nếu Đức Thế Tôn cho thì chư tăng mới nói đó thân bằng quyến thuộc của ngài. Ngài biết rõ mà ngài vẫn cho. Cho nên ngài nói bát kính pháp là để chi? Để cho người nữ giữ bát kính pháp là để tăng cái phước. Cho nên Đức Thế Tôn cho bà Maha Ba Xà Ba Đề và 500 thể nữ xuất gia, nhưng mà ngài nói các vị xuất gia chánh pháp tổn giảm 500 năm, Thay vì chánh pháp 1000 năm mà bây giờ chánh pháp còn có 500 năm. Tại vì cho người nữ xuất gia. Người nữ nghiệp chướng nhiều lắm, mà cho xuất gia thì chịu tổn hại 500 năm. Quý vị thấy lòng từ bi của Ngài lớn không? Độ cả người nam mà lẫn độ cả người nữ với cái tâm hiếu thảo của Ngài. Vì bà Mahabhasabade nuôi Ngài từ lúc 7 ngày tuổi cho đến trưởng thành. Đấy. Thì hôm nay chúng tôi nói cái hiếu đạo là để quý vị không phải nuông chiều cha mẹ mình, mà cha mẹ đòi cái gì cho ăn cái nấy. Cha mẹ đòi ăn những cái thứ mà khổ hại, đau đớn, quý vị là những người hiếu thảo, khéo mà quyển chuyển. Cha mẹ mình không nghe niệm Phật, quý vị khéo làm cho cha mẹ nghe niệm Phật. Cha mẹ không nghe được đĩa kinh, đĩa quý thầy giảng, hãy lắng khéo léo làm cho cha mẹ. Đó là hiếu đạo của mình, cố gắng mà làm. Đừng có nói rằng cha con không nghe, nghỉ. Cha mẹ không, con không niệm Phật, không thèm nói tới. Như vậy chưa làm tròn hiếu đạo. Thôi thì hôm nay năm cái chữ hiếu này, tôi mong rằng quý vị là người biết con đường ra khỏi ba cõi, ráng tạo cái công đức phước báo. Mình muốn cứu người thì đòi hỏi mình phải phải đủ khả năng cứu mình rồi mới cứu người. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi truyền tâm. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người Phật tử con hiếu thảo với cha mẹ, giữ tròn năm cái chữ hiếu này, thì mong rằng quý vị sẽ là những người đi ra khỏi ba cõi, biết đường đi lối về và cảm ứng được với chư Phật. Để sự cảm ứng đó cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được siêu thăng cõi tịnh, và cầu nguyện cho người còn tinh tấn bỏ ác làm lành, tu hành an lạc, người quá vãng được ân triêm phước lợi mà siêu sanh cõi tịnh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Phật Đại Chứng Minh.